nhẫn nhục ba la mật cũng nhiếp được thiền ba la mật. Bồ Tát hành nhẫn nhục ba la mật nên có tâm nhu nhuyến, mềm mại, rất dễ vào các thiền định, trú trong thiền định. Bồ Tát khởi tâm từ bi, bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh, đem các tâm và tâm sở thanh tịnh cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đây là trường hợp nhẫn nhục ba la mật nhiếp thiền ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật cũng nhiếp được bát nhã ba la mật. Bồ Tát trú trong chúng sanh nhẫn và trong nhẫn nên nhẫn được các việc làm ác của chúng sanh, gặp những chúng sanh đến mắng nhiếc hành hung mình. Bồ Tát vẫn hành đại từ bi đối với họ nên được đại công đức. Do được tâm nhu nhuyến mềm mại nên Bồ Tát dễ được pháp nhẫn, biết rõ hết thảy pháp đều rút ráo làm du sanh, trú trong pháp nhẫn. Bồ Tát quán hết thảy pháp đều là không tướng, là ly tướng, là vô tận tướng, là tịch diệt tướng, là niết bàn tướng, mà vẫn chẳng có chấp tướng tịch diệt niết bàn đó. Lại nữa, Bồ Tát trú trong chúng sanh nhẫn, biết rõ hết thảy chúng sanh đều rốt ráo không, nên chẳng còn thấy có người đến mắng nhiếc mình, đâm chém mình, dẫn đến đoạt thân mạng mình. Khi đã đầy đủ chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn, Bồ Tát chẳng còn ba chấp điên đảo, chấp có người nhẫn, có pháp nhẫn, có chỗ nhẫn. Do vậy mà Bồ Tát thường thấy hết thảy pháp đều là tịch diệt tướng, là niết bàn tướng cả. Bổn nguyện cầu Phật đạo của Bồ Tát làm giàu được nơi thật tướng của các pháp, nơi rốt ráo không tướng của các pháp. Nếu chưa tọa đạo tràng thì chẳng tác chứng thực tế. Nếu tọa đạo tràng thì phải đầy đủ các Phật pháp mới được Phật đạo chuyển pháp luân. Lúc bấy giờ vì lợi ích chúng sanh mà thuyết pháp quá độ chúng sanh, nhưng vẫn thường an trú trong bát nhã ba la mật. Đây là trường hợp nhẫn nhục ba la mật nhiếp bát nhã ba la mật. Hỏi: thế nào là trú trong tinh tấn ba la mật mà nhiếp các ba la mật khác? Đáp: Bồ Tát trú trong tinh tấn chẳng còn sợ hãi, vì do có lực tinh tấn mà vượt qua được mọi khó khăn gian khổ. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là rốt ráo không, nhưng vì lòng từ bi thương xót chúng sanh nên trở lại trong ba cõi, khởi các thiện nghiệp để hóa độ chúng sanh mà chẳng chấp niết bàn vậy. Được như vậy là nhờ lực phương tiện tinh tấn ba la mật. Bồ Tát trú trong tinh tấn ba la mật tự nghĩ rằng: ta quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề, cho nên giải đãi, dù phải đi trăm ngàn vạn ức do tuần, dù phải qua trăm ngàn vạn ức thế giới để giáo hóa chúng sanh, ta vẫn phải tinh tấn cho nên giải đãi. Nếu chẳng dạy được một người vào Phật đạo hay vào Bích Chi Phật đạo, vào Tham Văn đạo, dẫn đến nếu chẳng dạy được một người tu mười thiện đạo, ta vẫn phải tinh tấn hành pháp thí và tài thí khiến chúng sanh được đầy đủ, rồi phải đem công đức ấy cùng với hết chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đây là trường hợp tinh tấn ba la mật nhiếp bố thí ba la mật. Mặc dù hết thảy các trường hợp bố thí đều cho tinh tấn khởi sanh, nhưng đây là bố thí ba la mật, bố thí tam luân không tịch, nên cần phải có lực phương tiện tinh tấn ba la mật mới được viên mãn. Tinh tấn ba la mật cũng nhiếp trì giới ba la mật. Bồ Tát trú trong tinh tấn ba la mật từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, tu mười thiện đạo chẳng hề ngưng nghỉ, và cũng dạy người khác tu mười thiện đạo. Bồ Tát trú trong tinh tấn ba la mật như vậy, chẳng cầu phước báo ở ba cõi, chẳng tham đắm các quả thanh văn và Bích Chi Phật. Chỉ những người giải đãi mới cầu phước báo ở ba cõi, mới cầu pháp nhị thừa, còn Bồ Tát chẳng có các tướng giải đãi như vậy. Đây là trường hợp tinh tấn ba la mật nhiếp trì giới ba la mật. Tinh tấn ba la mật cũng nhiếp nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát trú trong tinh tấn ba la mật từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, đã xả ngã chấp, chẳng còn tiếc thân mạng, đã vào được nơi thật tướng pháp, nên dù có kẻ đến mắng nhiếc hành hung cũng chẳng sanh sân giận, chẳng sanh tâm sợ hãi, vì tự nghĩ chẳng có ai mắng nhiếc hay hành hung, cũng chẳng có ai thọ sự mắng nhiếc hay hành hung đó. Bồ Tát lại tự nghĩ, nếu ta bố thí thân này, ta sẽ có được đại lợi ích. Vì thương xót chúng sanh mà ta đã thọ thân này, nay chúng sanh đến đoạt thân này, ta phải nên hoan hỷ, chẳng nên luyến tiếc. Ta lại phải đem hết thảy công đức nhẫn nhục này cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Bởi nhân duyên vậy nên dù bị chúng sanh mắng nhiếc đánh đập, Bồ Tát vẫn hoan hỷ nhẫn nhục, chẳng hề thối chuyển. Đây là trường hợp tinh tấn Ba La Mật nhiếp nhẫn nhục Ba La Mật. Tinh tấn Ba La Mật cũng nhiếp thiền Ba La Mật. Con người tự nhiên được thiền định, hạng người này do đời trước ở cõi trên, nên nay sanh về cõi này tự nhiên được thiền định. Con người do nhân duyên hành đại bố thí, phá được sang tham, phá được năm triền cái mà được thiền định. Con người do tu tập nhẫn nhục hoặc do sanh tâm tiểu thừa mà nhàm chán sanh tử nên cũng vào được thiền định. Có người do có đại trí huệ lực, biết cõi dục là vô thường, là bất tịnh, biết thiền định tuy cũng chẳng thật có, nhưng vào thiền định vẫn thù thắng hơn ở cõi dục nên đã vào thiền định. Đây là những trường hợp thiền định chẳng do tinh tấn sanh, hành giả nhờ các nhân duyên khác mà vào được thiền định. Thế nhưng có người ở nơi các pháp Ba La Mật thường làm chủ được tâm mình, lúc kinh hành cũng như lúc tọa thiền vẫn thường tinh tấn, lấy tấn căn chế ngự năm triền cái, đấu tranh như xông pha vào trận mạc chống quân giặc, vừa muốn tâm tán loạn là liền giết tâm trở về, dù mệt nhọc bao nhiêu cũng vẫn chẳng ngưng nghỉ. Tinh tấn như vậy có thể chỉ trong một ngày một đêm là vào được thiền định. Đây là trường hợp tinh tấn Ba La Mật nhiếp thiền Ba La Mật. Nên biết có người do chưa đoạn sạch các nghiệp tội đời trước, do còn tham đắm các lạc thú ở đời, để tâm trong rủi theo cảnh duyên, nên khó chế ngự tán tâm, khó vào thiền định. Hạng người này phải gia tăng tinh tấn mới mong vào được thiền định. Ví như có người do được nhiều phước đức nên an nhiên hưởng lộc, còn người kém phước đức thì phải tinh tấn làm lụng mới mong có được cuộc sống sung túc an nhàn. Tinh tấn Ba La Mật cũng nhiếp Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát có tinh tấn mới nhiếp được Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát được thiền định rồi mới sanh được thần thông. Có đủ thiền định và trí huệ như vậy nên Bồ Tát dùng lực thần thông đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn. Lại nữa, Bồ Tát vì hạnh nguyện độ sanh nên ngoài việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định còn phải thường tinh tấn mới phát sanh được trí huệ Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì trí huệ thường là do tinh tấn sanh. Bởi vậy nên Bồ Tát phải lấy tinh tấn làm chủ mới có thể nhiếp Bát Nhã Ba La Mật được. Bồ Tát có hai việc phải làm, đó là quán thật tướng các pháp. Ở nơi thật tướng pháp, Bồ Tát chẳng thấy pháp tướng cũng chẳng thấy phi pháp tướng, làm đúng như chỗ nói. Người giải đãi chẳng có thể làm hai việc này được. Đây là trường hợp tinh tấn Ba La Mật nhiếp Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: thế nào gọi là an trú trong thiền Ba La Mật mà nhiếp các Ba La Mật kia? Đáp: phải đầy đủ cả hai việc nêu trên đây mới trú được trong thiền định. Lấy thiền định nhiếp cả năm Ba La Mật kia. Bồ Tát trú trong thiền Ba La Mật đều tâm nhu nhuyến bất động mới có thể quán thật tướng các pháp. Ví như nhà kính gió thì đèn mới có thể sáng tỏ. Cũng như vậy, phải trú trong thiền Ba La Mật mới phát sanh được trí huệ Ba La Mật. Lúc bấy giờ, Bồ Tát chẳng còn nhiễu loạn chúng sanh, mà trái lại thường bi nguyện chúng sanh, thương xót hết thảy chúng sanh. Phải thanh tịnh trì giới, nhẫn nhục mới có được lực thần thông biến hóa đầy đủ tài vật để bố thí cho chúng sanh, lại biến hóa ra các hóa nhân để vì chúng sanh thuyết pháp độ sanh. Bởi vậy nên nói thiền định là nhân bố thí. Lại nữa, do thiền định mà có được thần thông đi khắp mười phương cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, chẳng hề giải đãi. Bởi vậy nên nói thiền định sanh tinh tấn. Lại nữa, cũng do nơi thiền Ba La Mật mà tất cả các Ba La Mật kia đều được tăng trưởng. Đây nghĩa là trú trong thiền Ba La Mật, lấy thiền Ba La Mật làm chủ, nhiếp tất cả năm Ba La Mật kia. Hỏi: vì sao nói Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng đắc 14 pháp không, từ nội không dẫn đến chư pháp không, có 18 pháp không, vì sao chỉ nói có 14 mà chẳng nói đến 4 pháp không sao? Đáp: phân biệt hết thảy pháp tướng không và hết thảy pháp không là đã tổng nhiếp tất cả 18 pháp không rồi. Đây là vì người tu hành mà Phật rộng phân biệt có 18 pháp không. Thế nhưng có người chỉ hành một pháp, hai pháp dẫn đến 14 pháp trong 18 pháp không đó. Bởi vậy nên phải tùy theo chúng sanh chấp nhiều hay chấp ít mà nói rộng hay nói hẹp, nói nhiều hay nói ít vậy. Đối với người thâm chấp tà kiến mới phải nói đến 4 pháp không sau cùng. Vì sao? Vì hàng ngoại đạo do tà kiến mà chấp hữu pháp, chấp vô pháp. Còn Bồ Tát do có tâm từ bi nhu nhuyến nên chẳng chấp hữu cũng chẳng chấp vô. Lại nữa, Bồ Tát do huân tu 14 pháp không mà ở nơi hữu và vô đều được rõ ràng, chẳng có lầm lẫn. Bởi nhân duyên vậy nên ở nơi đây chẳng có đề cập đến 4 pháp không sau cùng. Hỏi: trong kinh nói cũng như chư Phật, Bồ Tát chẳng sanh tâm chấp đắm, nếu như vậy có hàm ý nghĩa gì? Đáp: Phật đã đoạn sạch phiền não nên các tập khí chẳng còn sanh khởi nữa. Bồ Tát dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật ngăn các tập khí chẳng cho sanh khởi. Nay vì muốn tán thán lực Bát Nhã Ba La Mật nên nói: Bồ Tát dù chưa tận đoạn kiết sử nhưng cùng với Phật chẳng khác. Sở dĩ nói như vậy là nhằm khiến người đời tôn quý Bát Nhã Ba La Mật. Do tôn quý Bát Nhã Ba La Mật mà nghĩ rằng trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp sanh diệt, nên chẳng có người mắng nhiếc sát hại, cũng chẳng có người thọ lãnh sự mắng nhiếc sát hại đó. Hỏi: người giới niệm như trên đây làm vào được vô sanh pháp nhẫn, như vậy vì sao nói vào được nhu thuận nhẫn? Đáp: có người do tu tập biết rõ năm ấm hòa hợp mà giả danh có chúng sanh, nhưng chưa có thể phá được pháp chấp. Bởi vậy nên kinh nói các pháp làm vô sanh vô diệt, chẳng có người mắng nhiếc sát hại, cũng chẳng có người thọ lãnh sự mắng nhiếc sự sát hại. Đây làm gì hạng người đã phá được ngã chấp quán pháp không mà còn vướng mắc pháp ái. Nên kinh đã nói như trên, người được vô sanh pháp nhẫn mới có đầy đủ từ bi tâm thương xót chúng sanh, còn người được nhu thuận nhẫn chỉ mới niệm pháp không mà thôi. Pháp nhẫn và chúng sanh nhẫn tuy chẳng ngăn ngại nhau nhưng có sâu có cạn sai khác nhau. Ở nơi chúng sanh bất khả đắc chỉ mới là chúng sanh nhẫn, ở nơi pháp bất khả đắc mới được gọi là pháp nhẫn. Hỏi: vì sao nói tiểu thừa chẳng được siêu diệt tam muội, chẳng dung được hai biên, chẳng dám y tán tâm mà vào diệt thọ tưởng định? Đáp: pháp tiểu thừa chẳng thể sánh với pháp đại thừa được. Người tu mà chẳng siêu diệt được hai bên là người tu theo pháp tiểu thừa. Còn Bồ Tát do được đại trí huệ, do thâm nhập thiền định nên thường tùy ý siêu diệt được hai bên. Ví như lực sĩ trong loài người chỉ nhảy qua rào cao vài trượng, còn lực sĩ trong hàng trời có thể vượt qua các khoảng xa rộng chẳng chút khó khăn. Lại nữa, Bồ Tát có đại trí huệ nên vào sư tử phấn tấn tam muội, được lực Bát Nhã Ba La Mật hộ trì nên ở nơi hết thảy pháp thường được tự tại vô ngại. Lại nữa, do đã vào được nơi thật tướng pháp nên thường an trú nơi bất động pháp. Bởi vậy chẳng nên đem các pháp của hàng trời và của hàng người mà nạn hỏi nữa. Hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật mà nhiếp các ba la mật khác? Đáp: Bồ Tát trú trong Bát Nhã Ba La Mật đem tài vật bố thí chúng sanh và cúng dường chư Phật mà biết rõ chúng sanh cũng như chư Phật đều rốt ráo là không. Bởi vậy nên đối với chúng sanh cũng như đối với Phật, Bồ Tát giữ tâm bình đẳng. Vì giữ tâm bình đẳng nên Bồ Tát chẳng quý chư Phật, chẳng khinh chúng sanh, cũng chẳng thấy bố thí người nghèo được ít phước đức, cúng dường chư Phật được nhiều phước đức. Vì sao? Vì Bồ Tát đã đoạn sạch các vọng tưởng phân biệt điên đảo, đã vào bất nhị pháp môn vậy. Cũng như vậy, khi hành pháp thí, Bồ Tát chẳng quý trọng người trí, chẳng khinh chê người vô trí, Vì sao? Vì Phật Pháp làm vô lượng, là bất khả tư nghì. Nói về 12 nhân duyên, về không, về vô tướng, về vô tác, hoặc về các thẩm thâm pháp khác cũng chẳng khác. Vì sao? Vì khi đã vào đến tịch diệt tướng, thì hết thảy các pháp đều là bình đẳng, đều là vô phân biệt, đều chẳng có hí luận. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật, Nhiếp Bố Thí Ba La Mật. Lại nữa, có Bồ Tát trú nơi 10 Phật lực, đem công đức của chư Phật ba đời và của hàng đệ tử Phật để cùng với hết thảy chúng sanh tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Do được lực trí huệ như vậy, nên chẳng gì mà Bồ Tát chẳng thí, khiến chúng sanh được phần phước đức. Lại cũng có Bồ Tát muốn nhổ gốc sanh tham mà hành bố thí. Khi hành bố thí, Bồ Tát ấy hoan hỷ chào đón người thọ thí, vì đã tận diệt tâm sân si, tật đố, cung kính người thọ thí, vì đã tận diệt tâm kiêu mạn, lại biết rõ quả báo của bố thí, vì đã tận phá tâm nghi. Bồ Tát ấy khi bố thí thường quán người thọ thí như Phật, quán các tài vật đem ra bố thí đều là như tướng, là vô thượng Bồ Đề tướng, quán thân từ trước đến nay là rốt ráo không. Bố thí như vậy là chân thật, chẳng hư dối, là tương ưng với nhất thiết chủng trí. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật, Nhiếp Bố Thí Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật cũng nhiếp trì giới Ba La Mật. Bồ Tát thâm nhập vào thanh tịnh Bát Nhã Ba La Mật, biết rõ chúng sanh là không mà vẫn thọ trì các thiện nghiệp đạo để phá nghiệp sát sanh. Nếu vì muốn độ chúng sanh trong phạm vi một do tuần, trong phạm vi trăm, ngàn, vạn, ức do tuần mà trì giới, dẫn đến vì muốn độ chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề mà trì giới, thì đó cũng chỉ làm gì số chúng sanh có hạn lượng mà trì giới. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật vì vô lượng chúng sanh trong vô lượng quốc độ mà trì giới, chẳng phải vì số chúng sanh có hạn lượng mà trì giới. Vì sao? Vì pháp tánh thực tế là như hư không, Bồ Tát trú trong cứu cánh không tướng, chẳng chấp giới tướng, chẳng chấp trì giới, cũng chẳng ghét phá giới. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật nhiếp trì giới Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật cũng nhiếp nhẫn nhục Ba La Mật. Bồ Tát được đầy đủ trì giới vô phân biệt như vậy, nên cũng được đầy đủ chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn. Bồ Tát vào trong thăm Bát Nhã Ba La Mật, được đầy đủ chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn như vậy, mới có thể tính thọ vô lượng Phật Pháp mà tâm chẳng phân biệt thị phi. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật nhiếp nhẫn nhục Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật cũng nhiếp tinh tấn Ba La Mật. Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật, tinh tấn hành các Ba La Mật khác, vào thật tướng Pháp, thanh tịnh ba nghiệp, thân, khẩu, ý, được vô sở niệm. Bồ Tát ấy khi nằm mộng, thấy mình rớt xuống biển sâu mà chẳng bị chìm, lại còn được đưa vào bờ an toàn. Khi tỉnh mộng thì tâm liền dứt. Do được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì mà Bồ Tát được đệ nhất tinh tấn nên sanh mộng như vậy. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật nhiếp tinh tấn Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật cũng nhiếp thiền Ba La Mật. Mặc dù trí huệ chẳng phải là thiền định, nhưng phải có trí huệ mới sanh được thiền định. Trong kinh Bích Chi Phật có chép mẫu chuyện về một người thấy cảnh hai con trâu vì dâm dục đấu tranh với nhau cho đến chết, mà tự nghĩ rằng nếu đem tài sắc, danh vọng, quyền lực ra chinh phục kẻ khác thì đâu có gì khác với cảnh này. Nghĩ như vậy rồi ông liền được ly dục, được thiền định, thành bậc Bích Chi Phật. Bồ Tát cũng vậy, do kết nhiều nhân duyên khiến nhàm chán năm dục, ưa vui thiền định. Khi đã được đầy đủ phước đức thì sẽ được thanh tịnh thiền định lạc. Đây là trường hợp Bát Nhã Ba La Mật nhiếp thiền Ba La Mật. Hỏi: vì sao Bồ Tát có thể ở nơi một niệm mà được đầy đủ cả sáu pháp Ba La Mật? Đáp: Bồ Tát đã gieo trồng thiện căn, trải qua vô lượng kiếp, đã hoàn toàn đi dục, nên ở nơi các thiền định được tự tại. Do vậy mà vào được Phật đạo, thâm nhập pháp tánh thực tế, tinh tấn, dùng các lực phương tiện trí huệ và từ bi để hoằng pháp độ sanh. Khi đã vào được thâm pháp rồi, Bồ Tát trở lại tu các công đức, Như vậy là Bồ Tát đã thắng phục được tâm mình, nên ở nơi mỗi niệm đều được đầy đủ cả sáu ba la mật. Ví như khi hành pháp thí và tài thí, Bồ Tát vẫn thường an trú trong 10 thiện đạo, chẳng hướng về nhị thừa địa, nên được đầy đủ trì giới ba la mật, chẳng để các phiền não ma làm động tâm, nên được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật, giữ thân tâm thường tinh tấn, chẳng giải đãi, chẳng thối thất, nên được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Nhiếp tâm nơi việc bố thí, chẳng để tâm tán loạn, hồi hướng công đức bố thí về vô thượng bồ đề, nên được đầy đủ thiền ba la mật, biết rõ người cho người nhận và tài vật cho đều bất khả đắc, nên được đầy đủ trí huệ ba la mật. Khi trì giới, Bồ Tát thọ đầy đủ các thiền giới, đầy đủ tám thánh đạo, đầy đủ ba luật nghi giới, gồm có thiền định luật nghi giới, vô lậu luật nghi giới và nhiêu ích hữu tình luật nghi giới. Bồ Tát trú trong các giới này mà bố thí vô úy cho chúng sanh, nên được đầy đủ bố thí ba la mật. Khi trì giới, Bồ Tát tinh tấn diệt trừ các phiền não, chẳng để cho tham sân si giấy khởi, nên dù có người đến mắng nhiếc, đánh đập vân vân, chẳng hề sân giận, dù cực nhọc bao nhiêu cũng chẳng hề thối tâm, nên được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát phân biệt rõ các giới tướng, có trọng, có khinh, có ngăn che, có khai mở, nhưng vẫn thường tinh tấn y như giới mà hành trì, dẫn đến khi có phạm giới là liền sám hối để được tiêu tội, nên được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Khi trì giới như vậy, Bồ Tát chẳng cầu phước báo cõi trời và cõi người, chẳng cầu niết bàn tiểu thừa, mà chỉ trì giới cầu Bồ Tát đạo, trì giới cầu Phật đạo, và thường tu tập năm ba la mật khác, nên được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Khi trì giới, Bồ Tát chẳng hề ly các thiền định, do trì giới mà phá được các phiền não, điều phục được tâm, nên Bồ Tát cầu thiền định lạc, xả ly thế gian lạc, nhiếp tâm trừ các việc phá giới ở thân khẩu ý, trừ ba ác giác quán và ba tế giác quán, nên được đầy đủ thiền ba la mật. Lại nữa, khi trì giới, Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều do nhân duyên sanh, chẳng có tự tại, biết rõ trì giới cũng như phá giới đều là tự tướng không, chẳng nên trú chấp, nên được đầy đủ trí huệ bát nhã ba la mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát tự nghĩ rằng, nếu có chúng sanh đến sát hại ta, ta vẫn chẳng sanh sân giận, vì chúng sanh mà ta thọ thân này, nay chúng sanh đến đòi lại thân này, ta chẳng nên luyến tiếc, lại tự nghĩ rằng ta phải vì chúng sanh thuyết pháp, phân biệt cho họ biết rõ pháp thế gian và pháp niết bàn, khiến họ an trú được trong sáu pháp ba la mật, dẫn đến được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát hành đầy đủ chúng sanh nhẫn và pháp nhẫn như vậy, nên được đầy đủ bố thí ba la mật. Khi hành nhẫn nhục, Bồ Tát chẳng gây phiền não cho chúng sanh, mà trái lại từ bi thương xót chúng sanh, dùng các thiện pháp an lập chúng sanh, nên được đầy đủ trì giới ba la mật. Bồ Tát an trú trong nhẫn nhục, thường tinh tấn hành các ba la mật khác, nên được đầy đủ tinh tấn ba la mật, lại được tâm vô nhuyễn, xả ly năm dục, chẳng sanh cao tâm, tự xem mình như mặt đất để chúng sanh dẫm đạp lên, thường nhiếp tâm trong định, chẳng tán loạn, nên được đầy đủ thiền ba la mật. Do hành nhẫn nhục như vậy, Bồ Tát nhẫn thọ được các việc làm ác của chúng sanh, cũng nhẫn thọ được hết thảy các pháp thầm thâm, vào được thật tướng pháp, được vô sanh pháp nhẫn, nên được đầy đủ trí huệ ba la mật. Bồ Tát an trú trong tinh tấn, thường hành bố thí, chẳng bao giờ xa rời tài thí, pháp thí và vô úy thí để làm lợi ích cho chúng sanh, nên được đầy đủ bố thí ba la mật. Bồ Tát tinh tấn hành chánh nghiệp, chẳng sanh tâm dị thừa, nên được đầy đủ trì giới ba la mật. Khi hành tinh tấn như vậy, nếu có người đến phá hoại tâm đại thừa của mình, Bồ Tát vẫn nhẫn nại, chẳng thối tâm, nên được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát tinh tấn hành tất cả các pháp mà tâm chẳng tán loạn, thường nhất tâm niệm nhất thiết chủng trí, nên được đầy đủ thiền ba la mật. Dù giữ thân tâm thường tinh tấn như vậy, mà Bồ Tát chẳng chấp hai tướng thân tâm tinh tấn đó, nên được đầy đủ trí huệ ba la mật. Bồ Tát an trú trong thiền định, được tâm thanh tịnh, phát đại từ bi, bố thí tài vật cho chúng sanh, khiến họ được sung mãn. Hành vô quý thí, khiến chúng sanh được an ổn. Lại vì chúng sanh khắp mười phương thuyết pháp, nên được đầy đủ bố thí ba la mật. Bồ Tát vào thiền định, được tâm nhu nhuyến, an lạc, nên được đầy đủ trì giới ba la mật. Lại thâm nhập pháp không, thường nhẫn thọ các pháp, chẳng nghi, chẳng hối, nên được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát từ trong thiền định, thường khởi các tâm muội, nên được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Do thiền định mà được tâm thanh tịnh, chẳng động, thường vào đôi thật tướng pháp, nên được đầy đủ trí huệ ba la mật. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, quán ba tướng bố thí, đồng như tướng hư không, như tướng vô thượng bồ đề, diệt được các hí luận về hữu vô, về phi hữu phi vô, nên được đầy đủ bố thí ba la mật. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, được tâm thanh tịnh, tinh tấn, bất động, lại do quán các pháp đều là như huyễn, như mộng, mà chẳng vào niết bàn, nên được đầy đủ tinh tấn ba la mật. Do được lực bát nhã ba la mật hộ trì, mà giàu sâu trong nhẫn pháp, Bồ Tát vẫn thường giữ được tâm thanh tịnh, nên được đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, được vô ngại ra vào các thiền định, nhưng chẳng đắm chấp thiềm dị, mà thường hóa độ chúng sanh, nên được đầy đủ thiền ba la mật. Nói tóm lại, do Bồ Tát có đầy đủ lực trí huệ như vậy, nên ở trong một niệm, đồng thời cũng được đầy đủ cả sáu pháp ba la mật. Hết quyển 81.